Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe Sáu Tội Phạm Đến Chúa Thánh Thần với giọng đọc của Anna Bích Vân. Sáu tội phạm đến Chúa Thánh Thần, những hình thức nguy hiểm của sự khước từ ơn cứu độ. Ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ không được tha, nhưng mắc tội đời đời. Câu nói này của Chúa Giêsu không chỉ gây kinh ngạc cho người nghe khi xưa, mà đến nay vẫn làm bàng hoàng không ít tín hữu. Vì làm sao có một tội không thể tha thứ, trong khi Thiên Chúa vẫn được ca tụng là đấng giàu lòng thương xót? Chính nơi đây, chúng ta bước vào một mầu nhiệm sâu thẳm của đức tin, nơi sự tự do của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa giao thoa. Nhưng đôi khi cũng trở thành khoảng cách không thể lấp đầy nếu người tội lỗi kiên quyết khước từ. Chúa Thánh Thần là đấng được sai đến để hướng dẫn chúng ta đến chân lý toàn vẹn, là tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con, là linh hồn của Hội Thánh và là ánh sáng cho tâm hồn chúng ta. Tội phạm đến Ngài không đơn thuần là một xúc phạm từ cảm xúc hay hành vi bên ngoài, mà chính là một thái độ cố chấp, từ khước và chống lại tất cả những gì Ngài đang làm trong linh hồn con người. Đó là khước từ ánh sáng, từ chối ơn hoán cải và đóng sập cánh cửa lòng mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Sâu xa hơn, đó là phủ nhận chính lòng thương xót đang mở ra cho mình. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 trong sách giáo lý của Ngài đã nêu rõ 6 hình thức tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Những loại cỏ dại mọc lên từ cùng một gốc rễ, từ chối lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Những tội này không chỉ dẫn đến sự hư mất linh hồn, mà còn là biểu hiện của một nội tâm khô cứng, không còn muốn trở về. Thứ nhất, tuyệt vọng về phần rỗi. Đây là tội của những ai tin rằng mình không thể được cứu rỗi, rằng tội lỗi mình quá lớn nên ngay cả Thiên Chúa cũng không thể tha. Nhưng hành vi tuyệt vọng ấy thực chất là xúc phạm nặng nề đến chính lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Tội nhân không còn tin vào sự công chính của Chúa, không còn tin vào khả năng chữa lành của Thiên Chúa và từ chối bàn tay cứu độ đang đưa ra cho mình. Thánh nữ Faustina từng nghe Chúa Giêsu nói: "Tội lớn nhất không phải là phạm tội, nhưng là không tin vào lòng thương xót của ta." Sự tuyệt vọng này chính là hành động đóng cửa trước cánh ân sủng. Nó biến sự ăn năn thành bất khả, vì nếu không tin mình được tha, làm sao có thể đến với tòa giải tội, nơi Chúa vẫn đang ngồi chờ để ôm lấy những đứa con hoang đàn trở về. Thứ hai, tự phụ về phần rỗi. Trái ngược với tuyệt vọng, tội này là biểu hiện của lòng kiêu ngạo thiêng liêng. Người tự phụ cho rằng mình đã làm đủ điều tốt lành để được cứu độ và không cần đến ơn thánh nữa. Đây là một cái bẫy tinh vi của ma quỷ, kẻ luôn muốn con người sống trong ảo tưởng về sự công chính của bản thân. Khi người ta tin rằng mình không cần cầu nguyện, không cần thống hối, không cần bí tích, thì đó là lúc linh hồn đang chết dần một cách êm dịu. Tự phụ cũng đồng nghĩa với việc xem thường ơn Chúa, coi ân sủng là điều thừa thãi và biến tôn giáo thành một công thức giao dịch khô cứng. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu lên án nặng nề nơi những người Pha-ri-siêu sống đạo mà thiếu lòng mến và lòng khiêm nhường. Thứ ba, phủ nhận các tín điều được giáo hội công nhận. Tội này mang bản chất của sự kiêu ngạo trí thức. Khi con người đặt sự hiểu biết của mình cao hơn mặc khải và huấn quyền của hội thánh, họ không chỉ nghi ngờ mà cố chấp bác bỏ các chân lý đức tin đã được xác tín bởi hội thánh, được dẫn dắt bởi chính Chúa Thánh Thần. Đó là tội dị giáo, là tội chống lại ánh sáng mà Chúa Thánh Thần soi chiếu cho hội thánh qua bao thế hệ. Khi một người từ chối những chân lý như Đức Maria đồng trinh, sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, hay tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng trong vấn đề tín lý, họ không chỉ nghi ngờ mà là đặt lại nền tảng của đức tin, và điều này có thể làm họ lạc mất ơn cứu độ. Thứ tư, ganh tị trước ân sủng Chúa ban cho người khác. Tội này xuất phát từ lòng đố kỵ, không chấp nhận việc người khác được Chúa chúc lành. Đây không chỉ là sự ích kỷ thường tình, mà còn là một sự chống lại thánh ý Thiên Chúa, đấng phân phát ơn thánh theo sự khôn ngoan và yêu thương của Ngài. Khi người ta ganh tị vì người khác thành công trong ơn gọi, trong sứ mạng, hay vì người khác được hưởng những ân phúc thiêng liêng, thì họ đang phán xét kế hoạch của Thiên Chúa và không muốn chia sẻ niềm vui cứu độ cho người khác. Người ganh tị sẽ khó có thể sống trọn giới răn yêu thương, và lòng họ dễ trở nên lạnh lùng, khô cứng, vì không thể mừng vui khi Chúa hành động trong cuộc đời người khác. Thứ năm, ngoan cố trong tội lỗi. Khi một người đã được soi sáng, đã từng cảm nghiệm ơn Chúa, đã được cảnh tỉnh bởi lời Chúa, nhưng vẫn cố chấp sống trong tội, đó là sự phản bội rõ ràng đối với Chúa Thánh Thần. Đây là một tội rất phổ biến trong thời đại hôm nay, khi con người tự đặt ra tiêu chuẩn đạo đức riêng thay vì vâng phục lề luật của Thiên Chúa. Họ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, hoặc nếu có thì Ngài cũng phải chấp nhận những lựa chọn ích kỷ của họ. Tội này làm mòn mỏi lương tâm, khiến con người không còn biết ăn năn, không còn cảm thấy xấu hổ, và chính trong sự chai lì ấy, con người từng bước tách mình khỏi ơn cứu độ. Thứ sáu, không ăn năn cho đến chết. Tội này là hệ quả cuối cùng của năm tội trên. Khi cả cuộc đời là một chuỗi từ chối, khinh thường và khước từ Chúa, thì đến giây phút cuối đời, người ấy khép chặt cửa tâm hồn và không còn muốn đến gần Chúa nữa. Tình trạng đó không còn là một vấp ngã, mà là một lựa chọn. Không ăn năn không phải vì không được mời gọi, mà vì không muốn đón nhận. Đây là một lời từ chối dứt khoát, một cái lắc đầu cuối cùng trước cánh cửa thiên đàng. Chúa không ép buộc ai yêu Ngài. Người tôn trọng tự do con người đến mức nếu một linh hồn không muốn được tha, Ngài cũng tôn trọng quyết định đó. Và vì thế, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là không thể tha. Không phải vì Chúa không thể tha, mà vì người ấy từ chối được tha. Lời mời gọi thống hối. Chúa Thánh Thần vẫn luôn nói nhẹ nhàng trong lòng mỗi người: hãy trở về. Và khi còn nghe được tiếng ấy, còn thao thức vì tội mình, thì bạn vẫn còn được cứu. Nhưng đừng chờ đến phút cuối cùng mới ăn năn, vì ơn hoán cải không phải là kết quả của lý trí, mà là món quà từ ơn thánh. Nếu bạn dập tắt tiếng Chúa Thánh Thần trong đời sống mình quá lâu, bạn có thể đánh mất cả khả năng cảm nhận ơn đó. Hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng lương tâm con, để con nhận ra điều sai trái nơi lòng mình. Xin cho con biết ăn năn sám hối thật lòng, biết khiêm tốn đón nhận sự thật và luôn mở lòng trước ánh sáng của Ngài. Xin đừng để con rơi vào tội phạm đến Ngài, đấng ban ơn cứu độ. Đừng để linh hồn mình trở thành nơi vắng bóng Thánh Thần. Hãy sống trong ơn Thánh, kẻo một ngày khi Ngài gõ cửa mà không ai trong lòng bạn còn mở. Linh mục An Mai, dòng Chúa Cứu Thế.
Ngài dù thương nhìn thân phận yêu.